Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến 42. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah," nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Quý vị và các bạn thân mến, từ lễ Giáng sinh đến nay, trong vòng không đầy một tháng, Giáo hội đã hướng dẫn chúng ta đi qua một con đường dài trong việc chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Từ giây phút Ngài sinh xuống làm người tại Bethlehem, qua cuộc sống ẩn dật tại thánh gia đình Nazareth, rồi đến lúc Chúa khai mạc sứ mạng rao giảng tin mừng, trong biến cố Chúa đến với Thánh Gioan bên bờ sông Giordano để lãnh nhận phép rửa thống hối của Gioan. Chúng ta đã mừng lễ Chúa chịu phép rửa, khởi đầu cuộc đời công khai rao giảng của Chúa. Giờ đây, Giáo hội trình bày cho chúng ta suy niệm về việc Chúa Giêsu kêu gọi những đồ đệ đầu tiên là Gioan, Andre, Simon, tức Phêrô, theo Ngài. Bài đọc thứ nhất từ sách Samuel, quyển thứ nhất, kể lại việc Thiên Chúa kêu gọi tiên tri Samuel, lúc đó còn nhỏ, qua trung gian của thầy Eli. Và bài phúc âm trích từ phúc âm theo Thánh Gioan chúng ta vừa đọc lại trên đây, nhắc lại biến cố Chúa Giêsu gọi các đồ đệ đầu tiên qua trung gian của Thánh Gioan tiền hô. Kết hợp hai bài đọc này lại với nhau, chúng ta có thể suy niệm về ơn gọi và đặc biệt về vai trò của mỗi người chúng ta đối với ơn gọi của anh chị em xung quanh. Chúa là đấng kêu gọi con người theo Ngài, và mỗi người chúng ta cần đáp trả với sự sẵn sàng tuyệt đối. Nhưng lời kêu gọi của Chúa đến với con người, đến với mỗi người chúng ta qua trung gian của một người khác nữa, đóng vai trò hướng dẫn chỉ đạo, giúp người được gọi phân biệt rõ ràng hơn tiếng Chúa. Nhìn lại bài đọc thứ nhất của Chủ nhật thứ hai mùa thường, chúng ta thấy trường hợp của tiên tri Samuel. Chúa gọi Samuel, nhưng Samuel không nhận được, mà chạy đến với thầy Eli. Chính Eli là người hướng dẫn Samuel nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp lại: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe." Và Samuel đã làm như lời thầy mình dạy, để gặp được Chúa và theo Ngài. Nhìn đến bài tường thuật của phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta cũng nhìn thấy đặc điểm này được nhấn mạnh. Chúa đến và đi qua trước mặt Gioan và các đồ đệ của ông. Chính lúc đó, Gioan tiền hô đã hướng dẫn các môn đệ của mình đến với Chúa Giêsu mà nói, đây là chiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian. Thầy cả Hê-li trong Cựu Ước và Gioan trong Tân Ước là hai người chứng, đóng vai trò làm chứng cho Chúa một cách trọn hảo, nêu gương cho mỗi người Kitô chúng ta. Mỗi người Kitô chúng ta phải là những chứng nhân, là những bản hiệu chỉ đường rõ ràng, để anh chị em xung quanh có thể đi đến Chúa và gặp được Ngài. Văn sĩ nổi tiếng người Anh Chesterton một hôm có chuyện phải đi xe lửa. Khi người soát vé đến hỏi, thì ông lại lúng túng vì không biết để vé ở đâu. Người soát vé thông cảm nói, không sao, ông cứ bình tĩnh tìm lại xem, chúc tôi sẽ trở lại. Chắc ông đã để quên đâu đó thôi. Nhưng văn sĩ Chesterton trả lời, không phải tôi lo lắng vì không có vé xe hay mất vé xe. Tôi lo lắng vì không biết mình đi đến ga nào thì xuống, vì tên ga đã ghi trên tấm vé xe cho tôi biết. Trên phương diện tinh thần, đôi khi chúng ta có thái độ sống giống như văn sĩ Chesterton, không biết mình đang đi về đâu trên cuộc hành trình trần gian này. Tên nhà ga phải đến đã được ghi trên tấm vé xe lửa, mà văn sĩ Chesterton quên mất nên lúng túng. Mục đích cuộc đời chúng ta đã được khắc ghi vào đâu để chúng ta đừng quên? Chúng ta ghi mục đích cuộc đời chúng ta vào đâu để mình đừng bao giờ quên, không bị lạc đường? Thiên Chúa đã an bài cho chúng ta sống trong một môi trường, một cộng đoàn, sống giữa anh chị em. Và Thiên Chúa có chương trình muốn cho mỗi người chúng ta làm bản chỉ đường, làm tiếng nói thức tỉnh cho nhau, giúp nhau nhớ đến hướng đi cuộc đời mình. Nhờ người kiểm soát vé hỏi, mà văn sĩ Chesterton nhớ lại là mình đã bỏ quên tên địa điểm đang đến. Mỗi người chúng ta cần một tiếng nói, một câu hỏi, một lời hướng dẫn, để ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình đối với Chúa và đối với anh chị em. Bài đọc thứ nhất, tiên tri Eli là tiếng nói cho cậu bé Samuel biết tiếng Chúa gọi để theo Ngài. Rồi trong bài phúc âm theo Thánh Gioan chúng ta vừa đọc lại khi nãy, Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói và chỉ cho hai môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu và đi theo Chúa. Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai cũng lên tiếng khuyến khích những người con tinh thần của mình biết đang đi về đâu, phải sống như thế nào trong một vấn đề cụ thể, thái độ đối với thân xác, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thân xác đã được thánh hóa để thuộc về Chúa. Nhưng, để cho lời nói, việc làm dấu chỉ đường được trở thành hiệu nghiệm, để cho người nói không rơi vào thái độ giả hình, nói mà không sống, nói như tiếng kẽn kêu vang mà trống ruột, thì mỗi người chúng ta cần sống thực đức tin của mình, cần thật sự đã biết Chúa, đã gặp Chúa, để có thể chỉ cho anh chị em nhìn thấy Chúa. Chúng ta cần nhìn lại thái độ sống của mình. Chúng ta không còn có thể chỉ cho anh chị em đến với Chúa. Có lẽ vì chúng ta không còn tin Chúa, không còn biết Chúa, không còn quý trọng ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã trao cho mình thi hành. Chúng ta đừng ghi mục đích đời mình vào nơi tấm vé số, mà nhờ lời Chúa luôn luôn nhắc nhở. Xin cho chúng ta đừng quên mất mình đang đi về đâu, và đừng bỏ quên trách nhiệm nói cho anh chị em biết đến với Chúa. Như Andre nói với Phêrô, chúng tôi đã gặp đấng Mêsia. Rồi sau đó dẫn Simon Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hãy làm như vậy.
Chiên Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa.